Mỹ nó có câu như thế này là hay lắm, quý vị nên chép nè. Khi ta sanh ra đời đó, mình khóc mọi người cười, có không? Mình khóc nè, cha mẹ vui không? Khi sanh ra đời, sanh được đứa con, cha mẹ vui lắm. Cha mẹ vui nè, ông nội ngoại vui nè, bà con hàng xóm cô gì chú bác vui. Nhưng mình sống thế nào đó, để khi mình sống thế nào để mình chết á, mình cười mọi người khóc. Có lý không? Thầy nhắc lại này, khi mình sanh ra đời đó thì mình khóc mọi người cười, mà sống như thế nào đó để khi mình chết á, mình cười mọi người khóc. Phải không? Mình sống đàng hoàng tử tế, ta thương đáng đời. Bữa tao vô cũng cho ăn chết cho rồi. Rồi mình sống vậy là sống không có đúng. Phải không? Mình sống như thế nào có đủ tư cách, nghĩa là phải phát tâm Bồ đề. Nếu không phát tâm Bồ đề thì không thể nào mà thành cả. Không có phát tâm. Mà phát tâm như thế nào thì như quý vị thường thường mà mỗi lần sám hối á, thì có câu như thế này: ngã kim phát tâm này. Lưu ý là ngã kim phát tâm, hôm nay là con phát tâm. Bất vị tự cầu, con không cầu nhân, thiên, phước báo, nghĩa là không cầu quả vị ở thiên và nhân, không cần chuyện đó. Nhân có nghĩa là cho nó đẹp, phải không? Giàu có, thế nọ thế kia, rồi cho nó đẹp. Rồi thiên nghĩa là mình thấy rõ ràng, thiên thì dĩ nhiên là giả dụ mình thấy này cõi dục giới đó đã đẹp rồi, mà ở trên cõi là bộ sắc giới nó còn đẹp nữa. Thiên còn vô sắc giới thì không có hình tướng. Thì tự hỏi đó, cái đẹp đó làm gì? Thì nay mai cũng có già, bệnh và chết, nên mình không cần chuyện đó. Nhân thiên phước báo, ngã kim phát tâm bất vị nhân thiên phước báo. Thanh văn duyên giác, thanh văn là tứ đế, tức là chứng thánh quả là tu đà hoàng, tứ đà hàm, a la hàm, a la ván, mình không cần chuyện đó. Duyên giác là mình thấy duyên giác đó, duyên giác đó. Ngã kim phát tâm duyên giác, nải chí nguyện thừa chư vị Bồ Tát, nữa là các vị Bồ Tát như Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài Địa Tạng, ngài Phổ Hiền, hay là ngày Dược Vương và Thượng, mình không cần vậy đó. Phát tâm bất vị tự cầu nhé. Nhân thiên phước báo thanh văn giác, nay chí quyền thừa duy vụ đó. Duy tối thượng thừa mà phát Bồ đề tâm, nguyện giữ pháp giới chúng sanh, nhất thời đồng đắc A nậu đa la ta miệu ta Bồ đề. Đó là một câu mà trích trong kinh Hoa Nghiêm mà ai cũng thuộc lòng, mà không phải là làm chuyện dễ. Khó lắm. Thầy thấy mới vậy mà thấy. Vì tu nó mới vì mới thấy khó nha. Không tu thì thật sự là không có thấy khó. Tu mới thấy khó, còn không tu không thấy khó. Ví dụ bây giờ mình thế này mình thấy đó, mình ăn chay đó. Hồi bữa thầy thấy ăn chay thì ăn chay trường là đã khó rồi, ăn chay kỳ 10 ngày một tháng cũng thấy khó nữa. Nhất là Bồ Tát đó phải phát cái nguyện ăn chay trường, để chi cái lòng thương tưởng của mình đó tất cả muôn loài. Nên trong kinh Phật dạy đó, mình thấy rõ ràng người Bồ Tát thấy chúng sanh hoàng hoại trên miếng thịt miếng cá mình ăn như thầy, rõ ràng mình không phải là người Bồ Tát. Vì thấy chúng sanh nó đau khổ, mình ăn mình hạnh phúc, ăn nó ngon, lựa miếng ngon cho ăn, lựa miếng béo cho ăn, thì rõ ràng mình thấy á, mình nhẫn tâm như thế không thể là người Bồ Tát. Mình tập như thế nào á, mình thấy thương tất cả mọi loài, giàu cái gì mình cũng thương. Mà thầy nghĩ rằng khó lắm. Thầy đây cũng vậy, cũng phải tu tập. Những người mà thầy nói nghe tao đi, nhờ không nghe tao đi chỗ khác đi. Rõ ràng thầy đây cũng vậy, không chia bí vị thì chắc chắn phải hít khoay quấy và đủ thứ. Nên khi mình thấy á, người phát tâm á, thì phải trang trải tấm lòng. Mà trang trải tấm lòng như thế thì phải phát tâm Bồ Tát. Mà không có phát tâm á, thì khó lòng lắm. Ở đâu cũng vậy, thầy đi nhiều chùa thầy mới thấy như thế này nè. Câu kết luận là chỗ nào á, nhà bếp êm á, chánh điện mới êm. Đúng không? Nhà bếp không êm á, chánh điện nó lộn xộn lắm. Thì có chỗ thì chùa thầy thì thấy là thầy cho người chân bông riêng, thầy cho người bông trái riêng, người quét dọn riêng, người nấu ăn riêng, có chép cúp của thầy riêng. Vậy mà bà này đến này đổi cây bông chỗ này, đổi bông chỗ khác, cái trái cây chỗ này trồng chỗ kia xấu. Trời, thầy mà khổ tâm quá. Bà nào cũng làm cũng không, bà ông chứ không phải nói bà không, thì tội lắm mấy bà. Ông nào cũng muốn làm cho Phật cho đẹp hết cả, nhưng mà không ai ưng ý ai hết đó. Rồi một bữa thầy hồi xưa thầy thích cái chuyện thị phi lắm, từng nghe thầy. Trời, thích lắm, nghe người ta có nói không? mình long tay nghe bà nói chờ bà đó bà chân bông được hòa thượng sư phụ cho thằng chi gì không biết, thầy chắc lửa bà nói quá trời đó. Rồi mình chắc ngồi đây bữa giờ thầy nghĩ trong cái cằm nghe bà hai tiếng đồng hồ mà cũng còn nói nữa, quá trời đất. Thầy bữa sau giờ thầy biết cái bệnh của thầy, thầy bây giờ thầy không nghe chuyện thị phi nữa, mà thầy không có thể nào mà chống vậy nữa nên thầy nghe. Bà nói thị phi, tao nói con ơi thôi thầy sư phụ bận việc đi nghe con đi, chứ không thì để nói nó hai ba tiếng đồng hồ cũng nói phải không, có không? Thôi thì mình người Bồ Tát rồi thì mình thôi bớt đi nha, chứ nói thị phi thì tội chết cho người đó, tội cho ông thầy nữa, nhất là thầy đây thầy biết. Không làm như thế thì không có nên, không nên. Mà Bồ Tát giáo thầy nhắc lại là có nghĩa là cái hạnh phúc cao cả của người Bồ Tát là làm người khác hạnh phúc là mình phúc rồi. Thầy nhắc lại, hạnh phúc cao cả của người thọ Bồ Tát giáo tại gia làm người khác hạnh phúc là mình hạnh phúc. Đó là cái yếu tố cơ bản nhất. Hay nghĩa là mình không thể nào hạnh phúc trên sự đau khổ của người khác. Người khác có làm như được, người thọ Tam Quy Ngũ Giáo có thể có được, nhưng người thọ Bồ Tát giáo tại gia không thể làm chuyện đó được. Thầy nhắc lại, mình không thể nào hạnh phúc trên sự đau khổ của người khác. Làm người khác hạnh phúc là mình hạnh phúc. Đó là tâm Bồ Tát như thế, mà đúng tinh thần này. Nếu không á thì khó lòng khó bề mà khỏi cái sanh tử luân hồi như thế này. Khó lắm. Thầy thấy khó lắm. Tu thầy nhắc lại, quý vị tu rồi mới thấy khó. Quý vị niệm Phật cũng mới thấy khó. Rồi quý vị ăn chay cũng thấy khó, quý vị không nghe thị phi cũng thấy khó, quý vị không nói xấu người khác cũng thấy khó, phải không? Nhiều cái khó đời mình tập đi. Mà tập từ đây mà thầy mới thấy rằng tu nó, thầy xác nhận là tu nó vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp mới hoàn thành cái tư cách con người. Nếu không thì không biết chừng nào. Nếu không có tu thì thật sự mà nói khổ trầm luôn, khổ lắm. Đó là, thì nói tóm lại cái tư tưởng là có những người chất vấn quý vị sẽ hỏi chứ Bồ Tát giới tại gia tại sao ông Theravada không có, tư tưởng của Phật giáo nguyên thủy có không? Thầy xin xác nhận rằng có ba yếu tố. Thứ nhất á là xóa bỏ giai cấp, thứ hai đó là cái thông điệp vĩ đại trong kinh Đại Niết Bàn, thứ ba nó là phải là phát tâm Bồ Đề, mà thời kỳ Đức Phật đã có chuyện đó, thời kỳ Đức Phật còn có đó. Ví dụ bây giờ những gì giả dụ mà thương ai mà qua bên Ấn Độ sẽ thấy thương là Rivaka. Rivaka là ông thầy thuốc, thầy thuốc á, thì thầy thuốc là thời kỳ Đức Phật còn tại thế đó, thương lắm. Ông là với A Xà Thế là cùng cha mà khác mẹ, nhưng mà A Xà Thế là chánh cung nên Rivaka không có được ở trong cung vua, mà ông học người thuốc, mà người thuốc thật sự là ông là ông thầy thuốc vĩ đại. Ông đề nghị ông chúa là xưa lắm, nhưng là khi mà học thuốc rồi đó thì vua làm ngự y cho Bimbisara, tức là vua cha của mình. Từ Bimbisara mới giới thiệu chữa cho Phật những bệnh gì, chữa cho tăng ni làm cái gì, mà ông đề nghị như thế này nè. Thứ nhất á, chư tăng phải tập thể dục. Mình cứ ngỡ là bây giờ mình vô cái gym mình tập thể dục thì mình thấy hồi xưa cũng tập thể dục, nhất là đi bộ. Thứ hai đó, uống nước phải lọc. Hồi xưa mình cứ tưởng là mà Phật không phải lọc, uống nước phải lọc, đó là đề nghị của Vimisara. Thứ ba nữa đó, mình phải tắm rửa sạch sẽ. Thứ tư nó chắc hồi xưa thầy nghĩ rằng không có máy lạnh đó, nên là đồ ăn cách đêm không được ăn. Đó là thấy Bimbisara Jivaka mà ông hầu Phật, mà ông đề nghị Phật. Nên bây giờ mình thấy là mấy ngàn năm sinh hoạt bây giờ mình thấy đó, bây giờ tủ lạnh đó thì thôi đầy ắp à, mà thầy thấy thôi quá trời đất. Nên thầy nói một câu đó, hồi xưa thầy ở Việt Nam qua, thầy nói chào mình có xe phone thì nghe đâu cũng hay quá, chỗ nào gọi cũng được. Thầy nói hạnh phúc thay mình có cái xe phone, gọi lúc nào cũng được, bất cứ chỗ nào cũng được. Sâu quá rồi, nó hạnh phúc thay không có cái xe phone. Khỏe lắm quý vị ơi. Chùa thầy tất cả